This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống của tôi là Tom Hoàng, đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Số điện thoại của phòng studio nếu khán giả có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vô số 713-664-8002, 713-664-8002. Thính giả cũng có thể theo dõi tất cả những chương trình của Đài Sài Gòn Houston 900 AM qua Internet, website của đài là daisaigon.com, daisaigon.com, hoặc thính giả cũng có thể dùng điện thoại gọi vô để dùng điện thoại như cái radio của mình, số đó là 641-552-5. 009. Số để gọi vô để theo dõi chương trình thì đó là 641-552-5009, hay là có T-Mobile 360-398-4219. Còn số để gọi vô nếu có thắc mắc về luật pháp, Tom sẵn sàng góp ý kiến, số đó là 713-664-8002, 713-664-8002. Khi thính giả gọi vô, xin vặn nhỏ radio xuống để đỡ bị vang, tại vì khi Tom có giọng của Tom nói ra thì cỡ 3 tới 5 giây sau mới lên radio, thì tự nhiên mình nghe lại giọng của mình trên radio nếu thính giả bật cái radio và để theo dõi chương trình. Còn nếu mà gọi vô thì nhờ tắt radio đi, dùng điện thoại thôi. Dạ thưa, mời thính giả như đầu tiên ạ.
Chào luật sư Tom Tùng Hoàng.
Dạ, chào.
Thích luật sư.
Dạ, chào. Cảm ơn chú ạ.
Cho chú hỏi cái này luật sư, ví dụ đi, vì mẹ đó, vì mẹ trong gia đình đó, họ đứng trước cái bếp, vì họ đang làm thịt đó, thì họ lọc xương, lọc đồ gì đó, nó giao thịt cũng hơi khá lớn đó. Thì người con khoảng 7 tuổi gì họ mới chạy xuống nhà bếp, họ quăng cái rác, vô thùng rác, nhưng rất tiếc là nó không có vô. Vì mẹ mới nóng tính lấy con dao ném luôn xuống đất. Không biết là hâm dọa hai người, mà cũng người này cũng hơi nóng tính á. Thì trong nhà có hai người đàn ông, coi như là A và B đi. A thì biết mà không nói gì, B thì biết nhưng mà vẫn im ru. Như vậy nếu ví dụ tôi thấy người hàng xóm họ thấy được đó, họ gọi cảnh sát. Nào, trong cái cảnh này đó, hai người đàn ông là có một người biết là như vậy là phạm luật. Ví dụ đi, còn người không biết đó, mà cơ quan người ta thì chức trách họ khám phá ra được đó. Thì hai người này có tội gì không? Và người mẹ này có tội gì không? Là tội là như thế nào luật sư? Tại vì tôi thấy cuộc sống hàng ngày đó, cái chuyện này xảy ra cũng khá nhiều, nhưng mà không biết là có gì phạm gì không, nếu không may là vô tù vô khám nó cũng mệt luật sư. Tôi xin hết và là nghe ý kiến của luật sư.
Dạ, dạ, trước khi chú cúp cho hỏi, trong cái thí dụ của chú đó là cái người có hai người đàn ông, một người thấy, chú nói là không biết, tức là người đó không biết gì, tức là người đó chậm hay khờ hay không biết gì hết, hay là không biết gì về luật?
Không biết, có hai người ở trong nhà đi, nhưng mà biết là như vậy là A và B. A là biết là làm như vậy là vi phạm luật, hay là B thì không biết gì hết. Ok, nhưng mà thấy hai người này thấy thì cũng không dám nói gì hết. Ok, đến một lúc nào đó người hàng xóm hay nhiều một cửa sổ thấy họ đi gọt cảnh sát. Như vậy hai người đàn ông này có phạm tội gì không? Người đàn bà này là người mẹ có phạm tội gì không?
Câu hỏi của chú trước khi cháu trả lời đó là cái người mà chú nói không biết gì hết, tức là không biết gì về luật, hay là không thấy người mẹ quăng cái dao này xuống?
Không biết gì về luật.
Nhưng mà thấy.
Thấy họ thấy mà họ không biết gì về luật thấy.
Dạ vâng, okay. Dạ, ok.
Hoặc là nếu mà luật sư đồng gái thì luật sư trả lời luôn để người khán giả đó họ nghe và học hỏi được càng nhiều càng tốt. Xin cảm ơn luật sư ạ.
Dạ vâng, dạ, dạ, thưa cảm ơn chú. Câu hỏi chú rất hay, nhưng mà nó mở cửa ra cho không phải một câu trả lời mà có thể thỏa mãn được hết tất cả những cái thắc mắc trong cái thí dụ của chú. Tại vì cháu phải trả lời về nhiều khía cạnh. Trước hết là căn bản của tất cả những luật đi. Không biết luật không phải là không có tội. Đó, bởi vì cháu mới hỏi cái câu đó. Bây giờ một người, hai người lái xe vượt đèn đỏ. Một người nói là tôi biết là đèn đỏ mà tôi thấy đèn vàng nên tôi cố tôi vượt, nhưng mà vừa tới đó là đèn đỏ hiện lên nên tôi tiếc quá tôi phải vượt luôn. Thì tôi biết đó là sai nhưng mà tôi lỡ rồi. Người thứ nhì nói là tôi từ ở nước nào đó mới tới đây lấy bằng, hay là tôi có bằng gọi là international, tôi tưởng là đèn đỏ đây là đi chậm, hay là cái đèn đỏ này không phải là để ngừng, hay là tôi không biết là luật ở đây là đèn đỏ phải ngừng. Thì khi mà ngừng lại người cảnh sát quay đèn thì hai người này người nào có lỗi? Dạ thưa, hai người đều có lỗi hết, tại vì luật là đèn đỏ phải ngừng. Ông biết về luật thì ông đã vi phạm luật, ông không biết về luật ông cũng đã vi phạm luật, tại vì đèn đỏ phải ngừng đó. Thì lý do mà áp dụng luật là phải công bằng đó, là tại vì làm sao mình biết được trong đầu và trong mắt hay trong bụng người đó người ta nghĩ thế nào, phải không? Bây giờ mình nói nặng thêm đi, là ở bên nước của tôi giết chó ăn thịt chó là chuyện thường. Ở bên Mỹ này tôi đâu có biết là giết con chó ăn thịt chó là vi phạm cruelty to animal, tức là ác với lại thú vật, phải không? Thì ở bên nước tôi không nói người Việt Nam, ví dụ những nước khác đi, người Hàn Quốc đi, bên đó thì có nhiều người biết là họ ăn thịt chó. Ok, thì quý vị không biết là ở đây giết chó để ăn thịt là vi phạm luật, phải không ạ? Nhưng nó là vi phạm luật. Thì khi mình làm cái đó, mình không thể nói với chính phủ là, nói với công tố viên hay cảnh sát hay tòa là tôi không biết. Tôi đâu có biết đâu, tôi tưởng đó là chuyện ok. Đó, thì hai cái hành động đó hay là không hành động đó, như cái ví dụ của chú nói là không có hành động gì hết. Bây giờ mình qua cái câu hỏi thứ nhì. Hành động, tức là trở lại cái ví dụ đó là vượt đèn đỏ đi, là mình có làm một cái gì thì mình mới có vi phạm luật. Ở đây không hành động có vi phạm luật không? Tùy theo. Tôi thấy hai người đánh nhau, một người lớn con đánh người nhỏ con, không dính líu gì tôi hết. Cách đây hai ngày, cái này thí dụ này lạ lắm, cách đây hai ngày, Tom đang lái xe trên đường Bel Air, có hai người đụng xe ngay đường Bel Air với đường Bel 8. Thì mình nhìn qua, dĩ nhiên kẹt xe mình nhìn tới rồi, thì mình chớ chỗ kẹt xe mình lấy hai xe đụng, hai ông nó ra đánh nhau. Không phải, Tom không biết hai người lái xe đánh nhau, nhưng mà Tom thấy hai người đứng ngay chỗ lái xe đánh nhau, một người lớn con, người nhỏ con, không dính líu như mình. Không hành động gì hết, có vi phạm luật không? Dạ thưa không, tại đó không phải chuyện của mình. Mình muốn can can mình làm gì đó, cái đó chuyện của mình. Nhưng mà cái đó không có luật nào bắt mình phải làm một cái gì hết. Đó là không hành động, không vi phạm luật. Nhưng có những cái luật là lập ra để bảo vệ cho những người cần sự bảo vệ. Hai cái group đó đó, trước mắt đó, rõ ràng nhất đó, là người già và trẻ em. Mình thấy một người khác đánh trẻ em, mình thấy một người khác đánh người già, mà mình không giơ tay lên hết, mình nói không phải chuyện của tôi nha, đó chuyện gia đình của ông muốn đánh con nó cho chạy kệ, ông muốn làm gì làm, đó không phải con tôi, không phải cháu tôi, không dính líu gì tôi đó, mà tôi thấy đứa nhỏ này nó cũng quậy quá thôi, để đánh nó cho chừa đi. Dạ thưa, ở đây luật viết rõ ràng ai cũng có trách nhiệm report, kêu cảnh sát cho những người ăn hiếp những người không đủ khả năng để bảo vệ họ. Đó là người già và trẻ em, gọi là abuse of elderly và abuse of children. Đó. Thì không phải là luật nào cũng nói là mình làm gì mình mới có tội, còn nếu mình không làm gì mình không có tội. Dạ thưa, nếu mà người hàng xóm thấy một người khác đánh con, ăn hiếp con, làm chuyện bậy bạ với con, với con nít đó, không phải chắc chắn là con họ, có thể đứa nít khác thôi, mình cũng cần không dính líu như mình hết, mà mình im lặng hết, có thể mình cũng là người có lỗi là không report. Không phải là mình có lỗi là mình đánh giống như có lỗi ngang với cái người đánh đứa nhỏ, nhưng mình có lỗi là tại sao không report. Bởi vì hồi đó, khi cách đây khoảng cỡ hai mươi mấy năm, có một cái thời gian mà người Việt Nam mình thấy, ủa sao lạ vậy, tôi cạo gió cho con tôi nó bị bầm như vậy, nó cạo gió thì lên gió, cạo thì đỏ lên lưng, mà vô trường đâu dính lý gì đâu, với lại cô giáo đâu mà cô giáo kêu cảnh sát bắt về bắt ba má. thay vì không phải cô giáo đó ác dạy đó, nhưng mà trách nhiệm của cô giáo đó là khi đứa con thấy đứa nít bị bầm lưng tưởng là bị đánh thì phải kêu cảnh sát. Cảnh sát sẽ liên lạc qua Children's Protective Service là cơ quan bảo vệ cho trẻ em, và người ta sẽ điều tra và có thể người ta bắt ba má nếu người ta nghĩ là bắt cái người mà làm cái việc đó đó cạo gió cho đứa nhỏ đó. Nhưng mà lúc đó cái thời người Việt Nam rất là run, không dám cạo gió cho con nữa, không dám cạo gió cho ba má nữa, ta sợ bị bắt. Nhưng mà về sau này sau khi một vài case đưa ra tòa, người Mỹ đó chánh án hiểu rõ là người Việt Nam mình cạo gió là bị bầm lưng chứ không phải là đánh con đó. Thì đó là cái ví dụ mà thực tế mà trong mấy, cỡ hai mấy ba chục năm về trước chuyện này xảy ra như vậy đó, là khoảng cỡ năm 80 mấy đó, cỡ 78, 79 tới 80 mấy. Sau cái đó cộng đồng Mỹ ở đây họ hiểu được là Việt Nam mình có cạo gió nhưng mà đánh con rồi, nếu con bị cảm đó. Tại vì thấy đứa nhỏ vô trường mà yếu yếu xong rồi làm nghỉ vài ngày tại vì bình ở nhà ba má cạo gió rồi xong rồi đi học tự nhiên thấy lưng bị bầm, có người cạo ngực nữa, có ngực bị bầm, có người cạo tay cạo cổ, rồi có người bắt gió trên đầu nữa, rồi thấy mắt đầu nó bị bầm rồi đứa đó, thì đó chuyện nó xảy ra lâu. Thì đó cái thí dụ đó đó là cái luật bảo vệ cho trẻ em, mình thấy một trẻ em bị ăn hiếp, thấy một trẻ em mà mình nghi ngờ là bị hâm dọa, mình phải lên tiếng bằng cách report đó. Ok, bây giờ trở lại cái câu cái thí dụ câu hỏi của chú Thức là mẹ giận con quăng dao xuống đất, mình không biết là cố ý hâm dọa đứa nhỏ hay là sơ ý hay gì, nhưng mà mình nhìn ở ngoài mình không thể đọc được trong đầu và đang đầu của người mẹ nó nghĩ cái gì, phải không ạ? Thì em nói người mẹ đi, người mẹ đó nếu mà có thật ra hâm dọa con bằng vũ khí, bằng cái dao thì gọi là assault hay là attempted assault đó. Hai người ở trong nhà mà nhìn thấy mà không làm gì hết cũng có lỗi, là failure to report, là không gọi cảnh sát. Mà chú nói là trong cái thí dụ của chú là người hai người đó nhìn rồi im lặng luôn, thì có lẽ có thể có lỗi nữa là không làm gì hết, không report mà không bảo vệ đứa nhỏ. Tại vì nếu mà câu hỏi của chú cái thí dụ đó đó là ba người này trong nhà là người gia đình thì cái level này nó bị cái tội nó nặng thêm một cái nữa, nặng thêm cao hơn tí nữa là assault a family member hay là failure to report gia đình của mình. Ok, thì bởi vậy câu hỏi của chú, cảm ơn chú hỏi là để cho cộng đồng mình hiểu rõ là khi mình thấy không, dù mình nghĩ qua tôi muốn xích mích, không muốn đụng chạm gia đình bên kia rồi, kỳ lắm người ta lại tưởng tôi xía vô tò mò, không phải chuyện mình, nhưng luật bắt buộc phải làm như vậy. Mình không làm như vậy mà một người khác thấy, người ta gọi cảnh sát nói ủa vậy ai làm chứng, tôi thấy ông Thức ông cũng đứng đâu nhìn mà ông nói, cảnh sát sẽ có vấn đề với chú, sẽ hỏi. Ok, thì bây giờ cái đó là coi như cái lỗi rồi, cái bước tới đó là cái tội nó nặng hay nó nhẹ thì tùy theo. Bây giờ cái giữa hai người đó, hai người đàn ông trong nhà, một người biết về luật mà không nói gì hết, tội sẽ nặng tại vì biết mà không làm, người kia không biết gì về luật tưởng là không làm gì được. Trách nhiệm của ông phải biết về luật, nhưng tòa sẽ thông cảm là ông không phải là người ở Mỹ này, có thể ông mới qua, ông không biết rõ ràng về luật, thì bây giờ chúng tôi chỉ phạt nhẹ hơn là cái người biết về luật. Thì giá hai cái tội đều ngang nhau, nhưng mà hai cái cách phạt có thể khác nhau. Đó. Thì nếu tức là cái câu hỏi của chú đó nó có thể phân tích ra là có biết hay không về luật, có phạm luật không. Biết hay không cũng là phạm luật. Tội phạt không biết có thể tội phạt nhẹ, biết tội phạt nặng. Không phải dính líu với tôi có cần làm gì không, tùy theo. Nếu cái luật bảo vệ con nít là mình thấy mình phải làm, mình có hành động, mấy nạn phát triển của tôi đâu cần phải làm, cái luật này bắt buộc ông phải làm. Thì nếu mà mình không làm gì hết, có thể mình cũng có thể bị phạt. dĩ nhiên không ai phạt là mình như mình đánh đứa nhỏ hay là phạt là mình cố ý có đồng lõa gì hết đó, nhưng cái luật nói là phải report. Nếu report chúng ta sẽ bảo vệ ông đó bằng cách là có thể những hàng xóm sẽ không bao giờ biết ông là ai hết đâu, mọi người gọi vô report. Nhưng nếu ông không report chúng tôi cũng có thể phạt ông luôn đó. Thì hy vọng đó là câu trả lời. Chú có thắc mắc gì thêm không ạ?
Nhưng mà nỗi khổ là tại vì người trong nhà thấy đó, muốn êm ru cho nó qua chuyện đó, mà chị đem chui nhưng mà khổ cái là nó không qua được cả cháu bao gồm bên chết. Thì luật sư có lời khuyên gì cho mọi người cùng lắng nghe không?
Dạ vâng, nếu mà người dân đánh nhau, đánh con, không report hết, tội đều có lỗi hết. Cái phạt nó sẽ nặng, nó sẽ nhẹ hơn là nếu mà người trong gia đình. Mà nếu mà cảnh sát điều tra là đây không phải lần đầu tiên, thì cảnh sát có thể phạt người đó hay bắt người đó, nhẹ nhất là kỳ này không gọi cảnh sát. Cao hơn là cố ý bảo vệ cho cái người mà ăn hiếp con nít. Tại vì ở trong nhà làm sao mà hồi đó tới giờ chuyện xảy ra hoài mà quý vị không report cho chúng tôi. Còn nặng hơn nữa là chính ông giúp cho người đó tiếp tục ăn hiếp con nít. Nó gọi là conspiracy. Nếu như vậy thì cái phạt của mình nó gần ngang như cái phạt là cái người đánh con nít hay người ăn hiếp con nít. Không khác gì như cháu hay nói nhiều lần trước một cái thí dụ như vậy. Tôi lái xe chở người bạn tới nhà băng, người bạn vô cướp nhà băng, ra xe nhảy vô xe tôi chạy đi chở đi. Một người tôi đấu vô nhà băng đấu đâu cướp ai đâu, cháu đâu cướp ai đâu. Cảnh sát bắt hai người đồng lõa để ăn cướp, tại vì người chở tới để ăn cướp, cái người vô ăn cướp đụng vô security guard, đụng cảnh sát bắn chết một người, người đó bị bắt buộc tội là giết người trong lúc đang cướp, là tội đó có thể tử hình. Cái người trong xe chưa bao giờ cầm cây súng, không biết người kia có cây súng, không bóp cò cây súng. Công tố viên cũng có thể tố và buộc tội người này là giết người. Tại vì ông chở người đó tới, ông có đồng lõa người đó, tất cả lỗi gì của người đó là lỗi của ông, là hai người chia luôn. Thì mình trở về cái câu hỏi của chú, thì nếu tôi ở trong nhà tôi thấy bà này ăn hiếp đứa nít hoài, tôi sợ bả luôn, hay là tôi thấy chuyện này không quan trọng, tôi không gọi cảnh sát. Ngày này qua ngày nọ, đứa trẻ này nó bị depressed, đứa trẻ này nó bị bầm mày bầm mặt, đứa trẻ này nó bị sợ hãi, nó bị khủng hoảng lên hết. Mà người đàn ông này ngồi trong nhà ngày này qua ngày khác, im lặng. Nếu công tố viên có đầy đủ bằng chứng, người đàn ông này có thể bị buộc tội là đồng lõa với người đó, đồng lõa với người đàn bà đó, để áp lực ăn hiếp con nít và có thể đánh con nít, thì cái phạt sẽ ngang ngang nhau luôn. Đó, thì mình cẩn thận, không phải là mình không làm gì, tại vì không phải chuyện của mình là mình không có lỗi. Đôi khi có những luật mình không làm gì, mình cũng có thể có lỗi nếu mình để chuyện đó xảy ra.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều, vì nó cũng rất là tốt cho cộng đồng.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chú Thức ạ. Dạ cảm ơn chú rất nhiều. 713-664-8002. Dạ thưa mời thính giả, dạ kế tiếp ạ.
Cảm ơn luật sư Tom.
Dạ thưa mời ạ.
Dạ cảm ơn luật sư Tom, chào luật sư Tom.
Dạ chào.
Chuyện này nó hơi tế nhị với luật sư Tom, cho tôi tạm không có nói tên tôi ra.
Dạ vâng, mời.
Nãy giờ nghe luật sư Tom nói tiểu bang Texas có cái luật bảo vệ cho người lớn tuổi và những cái em ở luật sư Tom.
Dạ.
Có cái trường hợp này ở trong gia đình chúng tôi nó cũng tương tự vậy, là có một người lớn tuổi vô trong nursing home là hội dưỡng lão á, nhà dưỡng lão á, luật sư Thơm. Mà tôi thì tới thăm cái người thân tôi thường xuyên, nhưng mà khi tôi tới tôi thấy có nhiều cái chuyện mà tôi thấy nó không có hợp lý cho lắm. Cái này trên e là tôi sử dụng danh từ rất là tế nhị chút xíu, luật sư Thơm hiểu giùm cho tôi. Thì nếu mà bây giờ ngoài cái phạm vi control của tôi không phải là người legal custodian của cái người lớn tuổi đó, mà tôi bất đồng ý kiến với những cái hành vi cư xử trong cái hội dưỡng nhà dưỡng lão đó, mà tôi cũng không có cái điều kiện với lại thì giờ để mà nó xin lỗi là report với ai, như luật sư Thơm nói vậy, tôi có phạm luật tội gì không? Vô tình là tôi chỉ là muốn đi thăm người thân tôi, mà bây giờ mà tôi thấy nhưng mà tôi không nói ra, thì như luật sư Thơm nói cái luật vậy, tôi có get in trouble với tà lo không, luật sư Thơm?
Dạ thưa có, tóm tắt là có. Đó. À, anh có hỏi thêm thì để Thông nói thêm, nếu không cho Thông cơ hội giảng nghĩa tại sao như vậy. Anh còn nói không ạ?
Dạ có, tôi đang lắng nghe.
Ok, dạ vâng. Ok, thì tại sao mà tự nhiên mình tới thăm người đó mà mình có lỗi là mình không có report? Tại vì luật bắt buộc là mình thấy thì phải report. Thì mình nói ok, vợ tôi không có điện thoại, tôi không biết nói tiếng Anh. Dạ thưa, gọi cảnh sát ở đây, có cảnh sát Việt Nam. Điện thoại thì mượn ai gọi cũng được hết. À, tôi muốn dính líu vào chuyện này không phải của tôi. Dạ thưa, chuyện không phải của ông, nhưng mà luật bắt buộc ông thấy là phải gọi. Nào, bây giờ nếu cái đó là gọi về luật, cái đó là luật đi, là lý thuyết là như vậy đi. Nhưng thực tế đó thì công tố viên có thưa mình không? Tại mình thấy có một lần thôi. Tại vì bây giờ đó, nếu mà công tố viên thưa mình ra tòa bắt mình bỏ tù về cái case này, thì họ có bằng chứng là mình thấy những gì mình thấy không? Họ sao hôi vỗ đầu mình thấy được. Chỉ trừ họ có một cái video trong phòng, mình đứng đó, mình thấy một người khác đánh đập người già, xô đẩy người già, chửi bới người già đó, và mình đứng yên, mình không làm gì hết. Nếu họ có đầy đủ bằng chứng như vậy và mình có cơ hội liên lạc với cảnh sát mà mình không làm, thì có thể họ tố mình, họ sẽ đưa mình ra tòa. Thực tế thì mình ít bao giờ thấy như vậy, chỉ trừ những người làm ở đó. Công tố viên đưa ra tòa là tại vì họ muốn cảnh cáo, tức là hai người lo lắng cho người già vô đó, một người xô đánh người kia cứ đứng không làm gì hết, tại sợ mất job nên không report, không làm gì hết, thì họ sẽ tố hai người luôn, một người đánh đập người già, một người đứng đó biết luật. Tại trước khi vô làm đó mình phải học về cái luật của take care những người già mà mình không làm gì hết, thì cái người đó sẽ cũng bị phạt luôn, có thể bị phạt nhẹ hơn là cái người đánh người già, người ăn hiếp người già đó. Thì bây giờ anh là người, không phải hai người làm ở đó, anh là người thứ ba vô thăm, anh thấy như vậy, nếu họ có đầy đủ bằng chứng thì họ cũng có thể buộc tội mình là không theo luật report những cái abuse người già đó. Cá nhân Tom thì hai mươi mấy năm nay trong nghề này, mình chưa thấy người nào là người thứ ba gọi, là giống hệt như exam của anh á, vô thăm thấy nhưng rất buồn, rất cảm động, nhưng mà không phải chuyện mình thôi, mình về cái mình cứ im lặng vậy thôi, mình ngủ không được, mình rất là tức nhưng mà không làm gì hết. Tom chưa thấy người nào bị buộc tội về cái đó, nhưng mà theo lý thuyết, theo luật thì họ có quyền làm như vậy.
Xin tôi nói thêm, là không phải là tôi làm ngơ, tôi có conscious, nhưng mà cái chuyện tế nhị trong gia đình, một trong những thành viên gia đình người ta có con cháu làm luật sư đó là sư Thơm.
Yeah.
Mà tôi nhắm là tôi không có đủ trí khôn với lại resources để mà deal với hết đất, nhưng mà tôi tiếng Việt mình gọi là lấy cái cây mà chọn kiến lửa. Yeah. Thành ra tôi cũng cái chuyện tế nhị tôi không có muốn đụng tới cái người luật sư đó trong gia đình. Nhưng mà có nhiều lúc tôi tới tôi thăm người thân lớn tuổi gia đình, tôi thấy cảm thấy bất mãn trong lòng lắm. Nhưng mà bữa nay sẵn luật sư Hom thì nói ra tôi mới có cái sự suy nghĩ đó. Nhiều khi con người ta mình lúc nào mình cũng có cái concert, mình cảm thấy tối mình ngủ không có ngon, chứ không có gì hết á.
Yeah.
Nhưng mà cái thực tế là mình có khả năng để mình đối trí với một cái người mà trong gia đình người ta là luật sư hay là không nữa là một chuyện thực tế khác.
Dạ, dạ Thâm hiểu. Để cho thăm cho cái cơ quan này, nó mình không cần làm gì hơn nữa, gọi cơ quan này nói là tôi nghi ngờ có chuyện gì, mình không bắt buộc phải thấy hết, nếu mình nghi ngờ thôi. Thí dụ bây giờ anh vô đó, anh thấy ngày hôm qua mình vô mình thăm, mình thấy bác ok, bữa nay thấy bác buồn, rồi mình nhìn kỹ lại thấy người của bác bầm, phải không ạ? Thấy đầu của bác bị chạy, hỏi bác có bị té không, bác lớn tuổi không nhớ gì hết, bác không biết gì hết, nó gọi là adult Protective Services, gọi 311, nói tôi muốn tìm cái cơ quan Adult Protective Services, không phải 911, 311 information của thành phố. Họ chuyển mình qua đó, chỗ đó nó không khác gì chỗ bảo vệ cho trẻ em, Children's Protective Service, cái này gọi là Adult Protective Services. Họ chuyên môn điều tra những người, thí dụ, có những người lấy tiền hưu của ba má, nuôi ba má trong nhà, nhưng nốt trong phòng, tiết kiệm tiền không bật máy lạnh, không cho ăn đầy đủ, nuôi, chỉ để nuôi thôi chứ thật ra không có tình cảm gì hết, nhưng vẫn lấy tiền của người lớn tuổi, tiền già của họ. Họ bảo vệ là có những người làm những cái chuyện đó, thì mình có thể gọi vô mình nói tên của người này đang ở chỗ đó, tôi tới tôi thấy như thế này, làm ơn điều tra. Họ bắt buộc phải ra điều tra, có thể họ điều tra không kỹ, có thể họ kết thúc là không có gì hết, nhưng họ bắt buộc phải follow up để điều tra cái đó, thì mình không dính líu vô. Gia đình luật sư họ đâu thừa mình được, nhiều khi cũng không biết người nào report, không biết gì về mình hết. Nhưng bảo vệ cho người lớn tuổi, ta thật ra trẻ em và những người lớn tuổi họ không có thể bảo vệ cho họ được, nhiều khi họ không nhớ là ngày hôm nay là ngày nào. Trách nhiệm của mình phải bảo vệ những người đó, tại trước sau vậy đi, mình nói về rất là cá nhân mình đi, một ngày nào đó mình cũng sẽ tới cái tuổi đó, mình nên bảo vệ những người đó, tại những người đó họ cần phải bảo vệ, phải không ạ?
Dạ.
Dạ.
Kính chào luật sư Thơm.
Kính chào anh. Sorry, Thơm không muốn giảng, Thơm không thích giảng đạo. Cái đó chuyện của mình, nhưng mà luật nó đòi hỏi như vậy, Thơm phải nói như vậy thôi. Luật là mình phải bảo vệ những trẻ em, tại nó không có đủ khả năng bảo vệ cho nó. Mà không ai tin tụi nó, tới giờ 7-8 tuổi nó nói con về bị đánh mỗi ngày. Có ai tin đâu, nói tụi con hư bị đánh đáng chịu, không ăn bị đánh đáng chịu. Phải không ạ? Nhưng mà dạy con, chừng trị con nó khác là ăn hiếp đánh con. 713-664 ta thì luật ở đây là viết ra như vậy. Yes, có quyền dạy con, có quyền trừng trị nếu nó hư, nhưng không có quyền đánh để thỏa mãn cái giận của mình. Dạ, thưa mời 713-664-8002, 713-664-8002, thưa mời thính giả nghe tiếp ạ.
Hello, dạ, kính chào luật sư ạ.
Dạ, kính chào.
Tôi tên là Nguyễn.
Mời bạn Nguyễn.
À, thưa luật sư, ngày hôm qua tôi có nhận được một cái thơ từ IIS. Cái thơ đó nói là, báo cho tôi biết là tôi có bị ăn cắp cái số Toto để mà apply cái tiền thất nghiệp. Dạ, ở trong đó thì tôi không có hiểu hết, nhưng mà tôi thấy đại khái là họ biểu là tôi cần làm, thứ nhất là dẫn khai thuế bình thường, thứ hai là tôi phải liên lạc với Social Security để biết cái account của mình có đúng hay không. Rồi cái đó là họ kêu tôi là làm check the credit, rồi black kêu là fraud alert gì đó. Thì sau đó thì cũng còn nhiều lắm, tôi không có hiểu hết, cũng như là tôi không biết làm cái này. Thì luật sư có thể giúp gì được qua kinh nghiệm luật sư cái việc này? Thì câu hỏi của tôi là giờ đầu tiên mình phải làm cái gì trước, thưa luật sư?
Dạ, dạ, cảm ơn bà. Đầu tiên đó là mình phải check kỹ coi đúng cái lá thư này có đúng hay không. Tại bây giờ đó, những người gian lận gửi thơ nói là bà đang bị một người khác ăn cắp, để chúng bây giờ bà phải làm những cái này bằng cách một trong cách đó gọi cho chúng tôi và cho chúng tôi số điện thoại, địa chỉ và những đó của bà để chúng tôi điều tra. Nhưng thật ra người đó, cơ quan đó là cái chỗ đó nó viết cái thơ bậy để nó ăn cắp những cái đó của mình, sau khi đó nó bắt đầu làm việc. Thì đầu tiên mình phải verify cái lá thư đó, là một là bà tìm một người khai thuế hay người luật sư để đọc cái lá thư đó, coi có chính xác không, và gọi điện thoại lên chỗ đó. Hay là những người accountant mà họ khai thuế đó, họ có thể vô cái account của mình, coi đúng là cơ quan thuế IRS, Treasury Department gửi cái lá thư ra không. Thứ nhất. Thứ nhì đó là nếu mà họ nói là có như vậy, thì mình phải verify với họ rõ ràng là tôi chưa bao giờ xin tiền thất nghiệp. Tôi chưa, tại vì họ cái đó ảnh hưởng vô cái tiền hưu của mình với lại cái account của mình, thì mình phải verify với họ. Và nếu mà mình nghĩ là mình bị mất số nên sội rồi, tức là có người tạo ăn cắp rồi đó, và những chi tiết của mình đó, thì cái bước tới là họ có thể vô nhà băng của mình. Thì bà nên tham khảo với một người luật sư hay một người account hay một người nào mà chuyên môn để bảo vệ cái identity của mình, tại vì họ có cái đó, họ có thể vô, họ lấy những cái password trong nhà băng, họ sẽ rút tiền của mình. Và từ từ mình sẽ bị mất rất nhiều quyền lợi, tại vì người đó họ đã chiếm luôn tất cả những gì của mình rồi, họ sẽ từ từ họ rút ra hết. Đó, nhưng mà giờ nếu mà IOS đã biết rồi mà nói cho mình, có thể cũng hơi trễ rồi, những người gian lận họ làm, họ đã làm hết những gì họ cần làm rồi. Thì nếu muốn bà cứ gọi văn phòng mình tuần tới hay lúc nào cũng được bà ghé, rồi đưa thông coi lá thư đó, hay là cái người khai thuế cho bà đó, người đó có thể làm nhiều việc hơn thông để giúp bà, là người khai thuế họ có thể liên lạc thẳng với IRS, hay là họ vô có, bây giờ có những người ta file qua online đó, họ vô cái account của mình luôn, họ coi coi cái lá thư này có phải gửi ra không.
Dạ.
Cảm ơn bà.
Bà
có thắc mắc gì bà cứ hỏi đi ạ.
Dạ dạ thưa rồi, thí dụ như mà cái đó là sự thật thì mình có như được sư vừa nói những cái việc đó rồi, ngoài ra mình có cần phải làm check cái audit rồi file cái rồi để cái chỗ mà cho rồi đến họ biết là mình bị ăn cắp vậy không sư?
Dạ đó là những cái bước mà mình phải làm. Mình nên làm tùy theo. Tại vì thí dụ đi, có người có nhiều rất nhiều tài sản thì họ phải làm liền. Còn nếu mà thí dụ mình là người về hưu, mình chẳng có nhà, chẳng có cửa, chẳng gì, chỉ có cái bank account mỗi tháng vô được 1,000 đồng để xài thôi, mình sợ mất cái đó thì mình cũng nên deal với bên chỗ nhà băng và để mở account khác. Còn nếu mình là làm ăn mà có nhiều đầu tư thì mình phải làm liền. Và một cái nữa là mình mua cái bảo hiểm. Họ không có bán bảo hiểm hoàn toàn để đền cho mình, nhưng họ bán cái bảo hiểm là để bảo vệ cho mình. Nếu mà về sau này có những chuyện gì nhúc nhích trong cái account của mình, họ thấy hơi lạ đó. Thí dụ đi, mình đang ở đây mà có một người nào charge 5,000 đồng hay mở một cái credit card ở New York, thì họ cho mình biết liền. Họ nói bà đang ở đâu vậy? Bà đang đi New York mua đồ phải không? Bà nói no, tôi đang ở Houston. Họ sẽ cắt cái đó, họ sẽ cho mình biết và họ liên lạc để ngừng cái đó lại liền. Và khi mình mua cái bảo hiểm đó là nó là bảo vệ hơn là bảo hiểm nữa. Nhưng mà họ sẽ check mỗi ngày. Mà không phải mỗi ngày mà mỗi một tiếng đồng hồ luôn đó, họ có cái program, họ cứ check chạy vòng, họ check hoài. Hãy mới có chuyện gì thấy không ổn là họ liên lạc cho mình. Và nếu mà không giải quyết được, họ có người nhân viên của họ liên lạc những cơ quan đó để giải quyết cho mình. Thì mỗi tháng mình trả giống như bảo hiểm xe vậy thôi, mấy chục đồng vậy thôi nha.
Cảm ơn bà.
Cái đó nó không phải là mỗi người đều cần hết. Tại thí dụ đi, thí dụ một người lớn tuổi lãnh tiền hưu một tháng có 1,200 hay 1,000 bạc mà giờ phải trả 30 bạc để mua bảo hiểm này, trong lúc mình chẳng có tài sản gì để bảo vệ hết, thì mình tìm cách khác mình làm đó. Còn một người mà đầu tư có business làm ăn, có account 2-3 nhà băng, 3-4-5 cái account đủ thứ hết, mình có thể bảo vệ cả mấy trăm ngàn, có thể cả triệu đồng, thì mỗi tháng mấy chục đồng mình nên làm. Tại bây giờ càng ngày cái đó nó càng xảy ra nhiều. Tại mình đi đâu mình phải đưa bằng lái xe hay là số nên xã hội đó, thì cẩn thận về chuyện đó thôi. Dĩ nhiên khi mà mình vô một cái tiệm nào mình trả credit card, họ nói cho tôi coi bằng lái xe tôi ghi xuống được không, mình nên đưa họ coi cái đó để cho họ ghi xuống, tại vì cái đó thật ra họ bảo vệ cho mình. Tại chẳng lấy cái tiệm đó họ ăn cắp, họ đi làm nó làm gì, tại dễ, rất là dễ bị bắt đó. Nhưng mà nếu mà người khác vô dùng credit card của mình không đưa bằng lái xe được, mình muốn là hay sao hỏi bằng lái xe của tôi, sao quý vị biết là tôi, những người nào ăn cắp cái credit card này xài sao, thầy đưa bằng lái xe check rõ ràng đi thì mới tính vô cái mới tính credit card này. 713-6648-002 giờ thứ 10 thứ nhảy như cái tiếp á. Dạ thứ 10 nhà lên tiếng ạ.
Dạ chào luật sư, em tên là Tuấn.
Mời anh Tuấn á.
Dạ luật sư cho em hỏi một câu là giống như là em đi xe ở dealer thì em mua một cái phần gọi là protection package mà cho cái bánh xe á, là khi giống như xe mình bị hư thì nó sẽ dùng cái protection để nó sửa bánh xe cho mình.
Okay.
Dạ thì khi mà em xe em bị hư em đem vào dealer để em sửa thì cái người technician nói là ok, họ có thể sử dụng cái chương trình này để sửa bánh xe cho em. Thì sau đó thì họ check cái system thì họ nói là em customer đã cancel cái protection này rồi để lấy lại tiền. Thì em mới tranh cãi với họ là em chưa bao giờ mà em cancel hết. Nếu mà khách hàng á tự cancel thì phải đưa cho em cái giấy tờ mà cái cancellation form mà có chữ ký của em. Thì để cho em biết, hoặc là có thể là cái người mà thư ký họ input cái data bị wrong. Thì khi đó khi em hỏi vậy á thì họ không trả lời. Họ ignore cái case của em luôn. Thì em cũng follow up mà cứ gọi tới gọi lui họ không trả lời, họ cứ làm lơ luôn. Thì theo luật sư nghĩ thì trong trường hợp này thì mình phải làm cái gì?
Cái program này anh mua một lần cho cái set tire đó là khoảng cỡ 10% của cái bánh xe đó phải không ạ?
Dạ không, họ cái người technician nó nói là có nói là cái xe của em á là under họ cái chương trình này nó cover cái bánh xe của em không cần phải trả đồng nào hết. Họ confirm với em rồi. Nhưng mà sau đó trước khi họ làm á thì họ mới gọi cái hãng giống như hãng bảo hiểm á, cái hãng mà provide cái service này á, thì họ nói là cái service của em bị cancel rồi chứ không phải là cái bánh xe nó không được cover.
Tao hiểu. Ok. Lý do Tom hỏi đó là Tom chỉ muốn biết là cái giá này anh trả bao nhiêu thôi, thì Tom sẽ góp ý kiến thực tế hơn.
Cái giá thì em trả là không có nhiều, khoảng chừng 600 đồng thôi. Cho 5 năm thì mình xài được 2 năm. Nhưng mà mình giống như mình bức xúc một cái giống như á là giả sử đi mình cancel theo ý mình hoặc là họ cancel do cái mistake của họ, thì ít nhất á là cái tiền mà thì họ sẽ refund cho mình. Thì ít nhất là giống như em hỏi thí dụ đi, mà em cancel hoặc họ cancel đi, thì vậy thì cái tiền refund ở đâu? Cho em coi cái copy của cái check, thì họ cũng không có provide được. Em hỏi họ nếu mà either em cancel hoặc là họ cancel by mistake của nhầm lẫn của khách hàng nào, thì cho em coi cái cancellation form coi có phải đó là chữ ký của em hay là chữ ký của người khách khác mà họ bỏ nhầm vô account của em. Thì họ vẫn không provide được cái đó.
Ok. Alright. Cho Tom nói sơ về thường thường những cái program như vậy. Cái này không nói về 100% nhưng mà phần đông những program mà khi mà mình mua xe hay bánh xe, họ bán cho mình cái bảo hiểm. Mà cái hãng bảo hiểm này không phải của cái dealer này mà của một cái hãng ở ngoài. Đó, thí dụ Tom mua xe 30.000. Họ nói giờ ông muốn mua thêm mấy cái này không? Bảo hiểm cho bánh, bảo hiểm cho sơn, bảo hiểm cho này kia nọ. Cộng lại hết là thêm 600 đồng, thí dụ đi. Thì họ bán cái đó dùm cho cái hãng ở ngoài, họ có cái commission, họ được thí dụ 20% là 120 đồng trong cái 600 đồng của anh, đúng không? Đó. Thì họ bán dùm cho cái cơ quan ở ngoài đó, bởi vì họ cứ đẩy mình để mua không à. Đó. Thì nếu mà thật ra họ mình có mua rồi cái tiền đó chuyển qua bên đó, thì khi mình mang vô cái chỗ sửa xe đó, cái chỗ sửa xe nó muốn sửa cho mình. Tại khi nó sửa xong nó claim được, nó nói ok, cũng như họ được một người khách vậy đó, họ được một người khách là họ sửa bánh xe rồi, xong rồi họ chỉ cần gửi invoice qua cho chỗ bảo hiểm đó, bảo hiểm đó sẽ trả cho họ. Tức là nếu mình có bảo hiểm, họ muốn mình phải sửa để họ mới làm tiền được, tại mình không trả đồng nào nhưng mà một người khác trả, phải không ạ? Đó. Thì nếu mà thật ra nó có như vậy, có mua đó, thì họ muốn làm. Nhưng mà những cái việc cái mà anh mới kể với Tom là cái người đó chắc nó không có, ông ngừng không trả rồi. Nếu mà anh hỏi anh Tuấn hỏi cái người đó, có thể họ không thể trả lời được, tại họ không phải là người bán bảo hiểm cho mình. Thì mình phải trở lại cái chỗ mà mình mua lúc đầu, có thể là cái văn phòng bảo hiểm trước. Thí dụ mình mua chỗ này ABC dealer đi. ABC dealer ở đằng sau nó có cái service appointment, ở đằng trước nó có cái sales. Mình phải tới chỗ sales mà mình phải tìm lại cái đơn mà hồi đó mình mua đó, nó có ghi hết trong đó, phải không ạ? Để thuế bao nhiêu nè, bánh xe bao nhiêu nè, trả thêm bao nhiêu, tiền service charge như nó có hết. Trong đó nó có để cái phần 600 đồng. Anh chỉ cần liên lạc bên đó, anh nói có gửi cái này ra để cho chỗ này không? Đó, rồi nếu mà đã cancel rồi thì gửi check cho ai mình điều trả đó. Ok, lý do mà Tom hỏi 600 là tại vì như vậy, anh có muốn làm chuyện này lớn hay không thôi. Nếu mà mình nghĩ là 600, mình bực mình sẵn sàng bỏ ra 3-4 ngàn, 5-6 ngàn mướn người luật sư đưa ra tòa, thì có thể mình thắng. Còn nếu mà không á, chẳng lẽ bây giờ có những người ta nghĩ, tại vì Tom bàn với thân chủ Tom, thì Tom nghe những cái feedback là trời ơi, có 600 bạc bây giờ tôi phải mướn luật sư 3.000 đồng để tôi lấy lại 600, nó vô lý vậy. Nhưng nếu mà mình thắng, tòa có thể cho mình 600 nhân 3 cộng với 3.000 đồng tiền luật sư, tức là 1.800 cộng với 3.000 là 4.800, đúng không ạ? Nếu mà mình thắng đó, nếu mình có đầy đủ bằng chứng mà mình có rõ ràng chắc chắn là có người nào lừa gạt mình thì mình nên thưa. Đó, đó một cách. Cách thứ nhì, nếu mà anh nghĩ okay, tôi bực mình mà tôi không muốn bỏ ra nhiều tiền để mướn người, mướn một người luật sư để làm. Tại cái thật ra cũng vô lý. Phải không ạ? Chỉ chừng mình chắc chắn mình thắng đi. Ok, thì anh liên lạc với chỗ sales department, anh xin copy tất cả những giấy tờ hồi đó mình mua. Thì phần đông đó, họ gửi cho mình hết rồi hay mình có rồi. Anh viết cái lá thơ đòi hỏi họ là tại sao trong cái phiếu đơn bán nhà xe cho tôi có để 600 đồng. Mà bây giờ tôi ra sau này họ nói tôi không có mua, tôi đã không trả rồi. Thì làm ơn cho tôi biết refund này đi đâu. Nếu, thì mình nghĩ họ sẽ im lặng, họ không nói gì hết. Ok, mình phải viết cái lá thơ đó bảo đảm để cho mình gửi bảo đảm để cho mình có bằng chứng đó. Bây giờ anh ra small claims court, anh đóng dưới 200 đồng, anh thưa cái dealer đó. Thì nếu mà Tom là chủ dealer, tôi nói ok, bây giờ bị thưa, tôi phải mướn luật sư 3.000 đồng trong lúc tôi thay bánh xe cho ông này mấy trăm bạc, có thể Tom gọi Tom nói thôi sorry anh, có người nào làm bậy rồi, thôi giờ để thay bộ bánh xe mới, xin lỗi anh. Chứ không Tom mướn tiền luật sư còn mắc hơn là 4 bánh xe mới của anh nữa. Phải không ạ? Đó thì hy vọng Tom nhận nghĩa, tại trong nghề mình phân tích ra như vậy để coi cho hai bên suy nghĩ như thế nào, là họ có nên giải quyết chuyện cho mình không.
Dạ, tại vì đối với em á, thực chất á là cái tiền mà 600 đồng bây giờ hoặc là nó refund cho mình 400 cho mình phải 2 năm đi thì nó không vấn đề, nhưng mà chứ mình bức xúc về cái cách làm việc mà vô trách nhiệm của nó.
Dạ.
Giống như họ phớt lờ cái khách hàng, giống như không có customer service gì hết, trong khi đó một cái deal là rất là lớn ở Houston này.
Dạ.
Dạ.
Thì anh không phải anh bị ra bị đâu. Không phải nói gì mua xe, nhưng mà những rất nhiều người bị những cái cơ quan thương mại lớn họ ăn hiếp mình. Bởi vì tiểu bang Texas và một số tiểu bang nữa ra cái luật nó gọi là Deceptive Trade Practices Act, là quý vị lừa gạt người ta, ăn hiếp người ta, nếu mà quý vị thua, mình nói với cái người lớn á, cái hãng lớn á, quý vị phải trả tiền gấp 3 cái tiền mất mát của người đó. Tức là sao? Nếu mà anh có đầy đủ bằng chứng là anh trả 600 đồng, bây giờ họ phải trả 1.800 cộng với tiền luật sư của anh, cộng với tất cả những tốn kém của anh. Thí dụ giữa xe anh không chạy, anh phải mua một cái bộ bánh xe mới thêm 1.000 đồng nữa. Bây giờ có phải là 1.000 cộng với 400 cộng với 600 trả là 1.600 nhân cho 3 cộng với tiền luật sư 3 tới 5.000 tới 10.000 nữa. Đó, luật của tiểu bang cho như vậy. Nhưng mà cái tiền đường của anh, tức là tiền mà anh phải mướn luật sư đó, anh phải trả người luật sư anh trước để đi tới đó để thắng đó, thì nó tốn anh một mớ. Thì bởi vì Tom mới hỏi anh là anh bực đến nỗi mà anh có thể bỏ tiền không? Dĩ nhiên Tom có những người thân chủ nó, tôi sẵn sàng bỏ tiền ra cho bỏ ghét, ok cũng được, không chắc chắn mình thắng, nhưng mà ok mình đi tới đường đó với lại thân chủ mình. Nhưng phần đông đều nghĩ là ok thôi, xui, tôi mua xe chỗ này nữa, bực mình lắm rồi. Yeah. Ok anh Tuấn.
Dạ, cho em hỏi một câu nữa là nếu mà em muốn tiến hành đó, thì em luật sư bên văn phòng luật sư Tom có nhận cái case này không?
Nếu anh muốn bàn thêm đó, tham khảo đó, thì anh lấy appointment ghé. Thì mình sẽ ngồi xin giảng nghĩa cho anh là cái phần trăm nào, sau khi mình coi tất cả những hồ sơ đó, coi cái phần trăm nào mà mình có thể thắng, rồi đó mình bàn kỹ lại con số là tốn kém bao nhiêu, có thể lấy lại được bao nhiêu. Lúc đó anh quyết định, hay là như Tom mới nói anh đó, thôi anh không cần mướn Tom, anh đi, Tom chỉ anh ra chỗ small claims court, anh thưa một mình anh, rồi coi anh sao, cũng có thể được.
Liên lạc mình.
Ok.
Dạ, thì em để liên lạc với luật bên văn phòng luật sư. Cảm ơn nhiều.
Cảm ơn Tuấn. Cảm ơn thính giả theo dõi chương trình, và còn đủ một thời gian để cho thính giả cuối cùng. Dạ, thưa mời, cho xin tên ạ.
Dạ, chào luật sư Phạm, tôi tên là Chí.
Dạ, mời anh chị.
Dạ, tôi có câu hỏi, tôi Phạm hỏi để tiếp tục. Có cái tiền là phải ở trên hồ Ngọc Web, nó có trời chấm xét đó. Rồi nó bị điện, nó bị cạp hết, rồi nó tắt TV, máy lạnh, tủ lạnh, cho nên nó bị cấp hết. Rồi bảo hiểm, nhà bảo hiểm, rồi bảo hiểm. Xong rồi nó nói, nó tới, nó coi xong rồi, nó coi thì mát cái mát xong rồi nó để về, nó làm. Cuối cùng nó cứ ngày qua ngày nó cứ bán cái rồi gọi vô nó cũng không trả lời này kia nọ, mà có gì ship là đàng hoàng cả cái, mà có cái biên nhận nó nói là nó đền. Vậy thì bây giờ mình phải làm như thế nào luật sư?
Dạ. Khi mà anh deal với họ, nó thường thường nếu mà một cái chuyện lớn đã xảy ra như vậy đó là nguyên cái khu mình đều bị hết, nhiều người claim lắm, thì mình thông cảm cho họ, cho họ một vài tháng, tức là 30 tới 60 ngày. Nếu họ không trả lời, mình cứ, họ cứ im lặng luôn. Cái quan trọng của mình đó là mình phải chuẩn bị để đưa họ ra tòa. Tại vì cái gì mà mình thấy công bằng ở đây đó, mà mình không làm được đó, mà họ cứ im lặng luôn á, thì phải đưa ra tòa thôi. Trước khi đưa ra tòa mình phải chuẩn bị làm cách nào. Tại vì họ sẽ nói, ủa, ông gọi tôi một lần, cái tôi gọi hoài mấy ông trả lời hết. Trong lúc đó là mình là người gọi, phải không ạ? Thì mình phải có bằng chứng. Ngày này, bây giờ mình phải giữ một cái nhật ký, một cái list là ok. Ngày 23 tháng 7, 3 giờ rưỡi tôi có gọi bằng cell phone của tôi nè. Không ai trả lời để message. Ngày 26 tháng 7 tôi gọi nữa, 29 tháng 7 tôi gọi nữa, ngày 7 tháng, ngày tháng 8 tôi gọi nữa. Mình ghi xuống hết những đó để về sau này mình check phone mình lại là mình biết mình có gọi. Thì không ai trả lời. Mình email và hay là mình gửi một lá thư bảo đảm là lá thư cuối cùng. Sau khi đó anh tham khảo với một người luật sư. Đó, nếu mà những hãng nào họ làm như vậy là một. Thứ nhì đó là mình khó mua cái bảo hiểm đó, tại nhiều khi họ trả lời, họ nói no, chúng ông không bao giờ mua bảo hiểm này hết đó. Ông mua bảo hiểm cho lục, ông mua bảo hiểm cho nóc nhà, ông không bao giờ mua bảo hiểm cho điện bị chạm. Thí dụ đi. Mà mình không nghe rõ cái họ không trả lời là đúng rồi, tại vì mình đâu có mua phần đó, thí dụ đó. Thì mình phải biết rõ ràng. Đó, tại họ có gửi một cái lá thư nào từ chối không ạ?
À? À, họ nói để họ giải quyết, nhưng mà cuối cùng không có thấy giải quyết gì hết. Dạ, tại... ngày tháng qua tháng, mấy tháng rồi.
Tại họ nói để họ điều tra hay là để họ gửi tiền giải quyết chuyện này?
Dạ, họ nói để họ gửi tiền họ giải quyết. Họ cho người xuống coi rồi.
Dạ.
Phỏng định là tất cả gì hư đó. Họ mới ghi ra mình cái nọ, họ làm cái receipt mà gửi trả cho mình 5 tháng hàng nhé.
Ồ dạ.
Không có gì hết. Không có gì hết gì.
Cái quan trọng đó là họ phải gửi cho mình cái lá thư, họ nói chúng tôi sẽ chấp nhận trả, đây là cái số tiền, chúng tôi đang quyết định cái số tiền để trả thôi, nhưng mà chúng tôi đã chấp nhận cái claim này rồi. Không phải là họ mở claim họ chấp nhận, họ mở claim để họ điều tra, có thể họ điều tra xong cái họ nói ok, ông là người làm chứ chúng tôi không có trách nhiệm, chứ không phải gì bị cúp điện đó, thí dụ đi. Hay là chúng tôi điều tra nhưng mà coi kỹ lại ông quên trả tiền bảo hiểm tháng đó nên chúng tôi đã cúp lâu rồi. Thí dụ có những cái lý do như vậy thì họ phải cho mình cái lá thư. Còn nếu không đó thì nên tham khảo với người luật sư chuyên môn về bảo hiểm. Cá nhân Thông thì Thông không làm gì về những cái bảo hiểm như vậy, nhưng mà ở đây có rất nhiều người luật sư họ làm như vậy. Tại cái nghề đó, khi thưa hãng bảo hiểm đó, mình thấy cái case này vững đó, mình dễ thắng hơn. Tại hãng bảo hiểm nó không chạy đâu được hết đó. Còn hơn là thư cá nhân. Thí dụ có nhiều người ta giật nợ mình, nhìn thưa người ta chẳng có tiền để trả, và lý do họ mới giật nợ mình, họ không có tiền thì cũng què thôi. Nhưng mà mình thưa hãng bảo hiểm thì thường họ có tiền, thưa hãng lớn họ có tiền. Dạ, ok. Dạ vâng, dạ cảm ơn anh, chúc anh thành công về chuyện đó. Anh liên lạc người luật sư nào, hay là tuần tới liên lạc văn phòng Thom và Thom tìm luật sư cho anh chuyên môn về thưa những hãng bảo hiểm. Ok, dạ cảm ơn anh Trí. Cảm ơn tất cả thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống. Số điện thoại văn phòng Thom là 281-498-9904, 281-498-9904. Nếu chị nhà không có muốn liên lạc thẳng với Thom thì ngày mai thứ sáu liên lạc cũng được, nếu không qua tuần tới cũng được. Cảm ơn tất cả thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống, và hẹn gặp trong những chương trình tới.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pagan Grove, Houston.